Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 10 từ câu 17 đến câu 22. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ, và anh em sẽ bị điều ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và cho các dân ngoài. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết, cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát."
Quý ông bà và anh chị em thân mến, một câu hỏi vẫn thường được đặt ra: tại sao giáo hội cử hành lễ thánh Stefano tự đạo ngay sau lễ Giáng sinh? Và câu trả lời có lẽ là giáo hội muốn liên kết mục đích của mầu nhiệm nhập thể với bổn phận của người Kitô hữu. Niềm vui Giáng sinh là con người được nhìn thấy ơn cứu độ, nhưng để đạt được ơn cứu độ, con người phải chứng minh niềm tin của mình nơi người con. Sau không khí vui mừng nhộn nhịp của ngày lễ Giáng sinh, con người dễ có khuynh hướng trở lại cuộc sống bình thường. Giáo hội muốn nhắc nhở cho các tín hữu bổn phận làm chứng cho Đức Kitô trong cuộc sống hàng ngày. Mầu nhiệm Giáng sinh gắn liền với mầu nhiệm khổ nạn thập giá của Ngài. Hài nhi nằm trong máng cỏ nghèo hèn, liên kết với cuộc khổ nạn đã được báo trước. Và có lẽ đó là lý do tại sao ngay ngày thứ nhất của tuần Bát Nhật Giáng sinh, giáo hội mừng kính vị tự đạo tiên khởi là Thánh Stefano. Thưa cộng đoàn, trang tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ đánh đòn các con nơi hội đường. Nhưng bên cạnh việc phải coi chừng người đời, thì Chúa Giêsu còn kêu gọi các ông một điều nữa, đó là hãy xác tín vào Chúa. Nhưng khi người ta nộp các con chớ lo lắng phải nói sao và nói gì, vì không phải các con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha sẽ nói thay cho. Như vậy, điều mà ta cần chú ý ở đây đó là niềm xác tín vào Chúa. Nếu chúng ta có niềm xác tín vào Chúa, thì những bắt bớ của thế gian chẳng là gì cả. Hôm nay, phụng vụ giáo hội mừng kính Thánh Stefano, Ngài là một người can đảm, chắc hẳn Thánh nhân đã cảm nghiệm được sâu xa nguyên lý của hạt lúa trong thân phận tự hủy. Bởi lẽ, sự hào hùng can trường mới làm toát lên đặc tính của những người thuộc về Đức Kitô, không bao giờ và không thể thỏa hiệp với sự dữ. Vì thế, Thánh nhân đã xuất sắc trong khi thi hành sứ vụ, bởi vì Ngài được tình yêu Đức Kitô nung đốt tâm hồn. Thánh Stefano xứng đáng lãnh nhận lời khen ngợi của Kinh Thánh: "Ngài là người đầy lòng tin và đầy Thánh Thần." Quả thật, Ngài đã hăng say rao giảng về Đức Kitô và sẵn sàng đón nhận chính cái chết để làm chứng về đấng mà mình loan báo. Trong xã hội ngày nay, nhiều người trong chúng ta còn ái ngại dè dặt khi loan báo về sự thật mà giáo huấn của Đức Giêsu cũng như giáo hội mời gọi. Có khi vì cảm thấy sợ hãi, liên lụy đến tính mạng mà im hơi lặng tiếng để cho qua cầu. Hoặc cũng có thể rơi vào tình trạng như Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã nói: họ là những hạng người sợ tiếng chửi và ăn mày tiếng khen, nên khi không có lợi cho bản thân là họ sẵn sàng trở thành kẻ nịnh thần để cho xong chuyện. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta can đảm, trung thành làm chứng cho Chúa, dẫu có gặp phải thử thách gian truân. Noi gương Thánh Stefano, sống chết vì sứ vụ, miễn sao sự thật được loan báo và Đức Kitô được tin nhận. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con khi mừng kỷ niệm ngày Chúa giáng trần thì cũng hiểu được sứ vụ của Chúa trong tương lai và trách nhiệm của người môn đệ khi bước theo Chúa trên con đường đó. Amen.
Con quỳ bên mảng cỏ tưởng nhớ về năm xưa, đêm nào Chúa vào đời, đêm nào Chúa làm người. Ôi vì sao tan nơi bỏ cõi trời xa xôi, khai sinh ngày cứu rỗi cho muôn loài khắp nơi. Có biết con mong phút giây này được quỳ bên Chúa đây hiến dâng nguồn tình say. Đêm nay quân ân thánh trao dâng trong muôn lòng qua bao niềm ước mong cuộc đời sáng tin mừng. Bây giờ con có gì để hiến tặng thơ nhi trong đêm thánh tuyệt vời yêu thương Chúa vào đời? Đây lòng con bé nhỏ một kiếp người bơ vơ đơn sơ quy dâng Chúa dâng lên lòng thiệt tha. Con mong phút giây này được quỳ bên Chúa đây hiến dâng nguồn tình say. Đêm nay nguồn ân thánh trao dâng trong muôn lòng qua bao niềm ước mong cuộc đời sáng tin mừng.
Mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. tin Vatican, Đức Thánh Cha mở cửa năm thánh tại đền thờ Thánh Phêrô. Vào lúc 19 giờ ngày 24 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự nghi thức mở cửa thánh tại đền thờ Thánh Phêrô để khai mạc năm thánh 2025. Trong tông sách Spes non confundit, hy vọng không làm thất vọng, để ấn định năm thánh 2025, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định, nay đã đến thời điểm một năm thánh mới, trong đó cửa thánh được mở toang để cống hiến kinh nghiệm sinh động về tình thương của Thiên Chúa, khơi lên trong tâm hồn niềm hy vọng chắc chắn về ơn cứu độ trong Chúa Kitô. Dưới ánh sáng lời của Chúa Giêsu, Thầy là cửa, nếu ai bước vào và qua Thầy thì sẽ được cứu độ. Việc mở cửa thánh là dấu chỉ con đường cứu độ được Chúa Kitô mở ra với sự nhập thể, cái chết và sự sống lại của Ngài, kêu gọi tất cả mọi người hãy hoàn giải với Thiên Chúa và tha nhân. Việc mở toang các cánh cửa là một lời mời gọi đi vào con đường cứu độ duy nhất, đó là Chúa Giêsu đấng trung gian giữa Thiên Chúa và con người. Trong nghi thức mở cửa thánh do Đức Thánh Cha chủ sự, đông đảo các tín hữu đã tụ tập tại đền thờ Thánh Phêrô để chuẩn bị tâm hồn qua việc lắng nghe lời Chúa qua hai bài đọc trích từ Kinh Thánh Cựu Ước xem lẫn các bài thánh ca. Nghi thức chính thức mở cửa được Đức Thánh Cha khởi đầu với lời nhắn nhủ các tín hữu: anh chị em thân mến, trong cuộc Giáng sinh này của Chúa, đấng là ánh sáng bởi ánh sáng, là hy vọng không thể tắt lịm, chúng ta chuẩn bị bước qua cửa thánh trong đức tin. Những bước đường của chúng ta là những bước đường của toàn thể giáo hội đang lữ hành trên trần thế và là chứng nhân hòa bình. Được gắn chặt vào Chúa là đá tảng cứu độ của chúng ta, được lời Ngài soi sáng và củng cố nhờ ơn Thánh Chúa, chúng ta bước qua ngưỡng cửa đền thánh này và bước vào thời kỳ thương xót và tha thứ để con đường hy vọng không làm thất vọng được mở ra cho mỗi người nam nữ. Sau khi Đức Thánh Cha đọc lời nguyện, mọi người đã nghe công bố đoạn tin mừng theo Thánh Gioan, trong đó Chúa Giêsu quả quyết Ngài là cửa chuồng chiên, nếu ai bước vào và qua đó thì sẽ được cứu thoát, ai bước vào và đi ra sẽ tìm được đồng cỏ. Rồi Đức Thánh Cha đến cửa thánh để đẩy và mở cửa ra. Ngài dừng lại cầu nguyện trong thanh lặng giữa lúc các chuông đền thờ Thánh Phêrô được đóng lên vui mừng. Đức Thánh Cha tiến vào đền thờ cùng với đoàn giúp lễ, một số đại diện của dân Chúa, trong đó có người trẻ em thuộc năm châu cùng với một số vị đồng tế tiến lên bàn thờ chính, bàn thờ tuyên xưng đức tin trên mộ của Thánh Phêrô tông đồ để chuẩn bị cử hành thánh lễ, trong khi ca đoàn hát bài ca năm thánh những người lữ hành hy vọng.
Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế tổ chức đại lễ mừng Giáng sinh với người nghèo. Sáng ngày 22 tháng 12 vừa qua, văn phòng Caritas Huế vui mừng đón tiếp anh chị em khiếm khuyết, già bệnh và nghèo khó trên địa bàn Huế để cùng nhau chung chia niềm vui mừng Chúa Giáng sinh. Hiện diện trong ngày họp mặt có Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế và Đức Tổng giám mục Phó Giuse Đặng Đức Nâng trao gửi tận tay những món quà yêu thương đến anh chị em khó khăn. Trong bài chia sẻ, Đức Tổng giám mục Giuse nhắc lại sứ mạng của Caritas Huế là nơi những người có thiện chí gửi đến và chia sẻ lại tình yêu thương đến những anh chị em không may mắn như người khác, nhưng họ chính là đối tượng được mọi người nâng đỡ và thương mến hơn cả. Cuối chương trình, cha André Lê Minh Phú, giám đốc Caritas Huế, đại diện cho những anh chị em khó khăn dâng lời cảm ơn quý Đức Tổng Giuse. Niềm vui nối tiếp khi anh chị em chỉnh tề ngay hàng lên đón nhận những phần quà từ tay quý Đức Tổng. Những phần quà hôm nay không giúp anh chị em có thể hết khó khăn, nhưng có thể giúp anh chị em ấm lòng trong những ngày đông giá rét, cũng như có chút quà trong nhà để vui mừng đón mừng Chúa Giáng sinh và năm mới dương lịch 2025.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha cử hành lễ vọng Giáng sinh. Sau khi cử hành nghi thức mở cửa năm thánh 2025 tại đền thờ Thánh Phêrô ngày 24 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ vọng Giáng sinh cũng tại đền thờ này. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ có hơn 20 hồng y và hàng chục giám mục cùng với khoảng 200 linh mục trước sự hiện diện của gần 6.000 tín hữu. đầu thánh lễ, một ca viên đã hát bài Calendar, công bố sự Giáng sinh của Chúa Giêsu Kitô còn Thiên Chúa tại Bethlehem xứ Judea bởi Đức Trinh Nữ Maria. Rồi 10 em bé thuộc các quốc tịch khác nhau đã dâng và đặt hoa quanh tượng Chúa Hài Đồng trước bàn thờ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy sống trong niềm hy vọng bắt nguồn từ Chúa và dẫn thân mang niềm hy vọng ấy đến những nơi không có hoặc đã đánh mất. Ngài nhắc lại mầu nhiệm giáng trần của con Thiên Chúa. Thiên Chúa đã trở nên một người như chúng ta để làm cho chúng ta trở nên như Ngài, đấng đã xuống giữa chúng ta để nâng dậy và đưa chúng ta trở lại vòng tay ôm của Chúa Cha. Đây là hy vọng của chúng ta, Thiên Chúa là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đấng vô cùng vĩ đại đã trở nên bé nhỏ, ánh sáng thần linh đã chiếu tỏa rạng ngời trong tăm tối của thế giới. Vinh quang của trời cao đã xuất hiện trên trái đất trong sự bé nhỏ của một hài nhi. Nối tiếp với việc mở cửa năm thánh, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, với việc mở cửa thánh, chúng ta bắt đầu năm thánh mới. Mỗi người chúng ta có thể bước vào trong mầu nhiệm loan báo hồng phúc này. Đây là đêm trong đó cửa hy vọng được mở toang cho thế giới. Đây là đêm trong đó Thiên Chúa nói với mỗi người, có hy vọng cho con. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh, để đón nhận hồng ân ấy, tất cả chúng ta được mời gọi lên đường với sự ngạc nhiên của các mục đồng Bethlehem. Họ mau lẹ lên đường sau khi nghe lời loan báo của Sứ Thần Chúa. Chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng phải mau lẹ đi gặp Chúa, đấng đã sinh ra cho chúng ta với tâm hồn nhẹ nhàng và tỉnh thức, sẵn sàng gặp gỡ để có khả năng diễn tả hy vọng trong những hoàn cảnh của đời sống chúng ta. Hy vọng ấy không thể dung hợp với người không dám lên tiếng chống lại sự khác và chống những bất công đối với những người nghèo nhất. Trái lại, niềm hy vọng Kitô trong khi mời gọi chúng ta kiên nhẫn chờ đợi nước Chúa đang nảy mầm và tăng trưởng, nó cũng đòi hỏi chúng ta hãy táo bạo thực hiện trước lời hứa này qua trách nhiệm và lòng cảm thương của chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, đây là năm thánh, đây là thời điểm hy vọng. Năm thánh mời gọi chúng ta tái khám phá niềm vui được gặp gỡ Chúa, kêu gọi chúng ta canh tâm tinh thần và dấn thân biến đổi thế giới, để năm thánh thực sự trở thành một thời kỳ thu lễ cho tất cả những người là nô lệ, cho nạn nô lệ cũ và mới.
Tin Gaza. Đức Hồng Y Thượng Phụ Latin Jerusalem đến Gaza cử hành lễ Giáng sinh cho các tín hữu. Sáng sớm Chủ nhật ngày 22 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Pierre Battista Pizzaballa, Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem, đã đến Gaza để viếng thăm giáo xứ Thánh Gia, sứ đạo công giáo duy nhất tại địa phương, để cử hành thánh lễ với cộng đoàn Gaza, do cha Romanelli coi sóc. Tại đây có hàng trăm người tị nạn tá túc trong khuôn viên giáo xứ từ 14 tháng qua. Sáng thứ Bảy ngày 21 tháng 12, Đức Hồng Y đã bị lính Israel ngăn cản không cho vào Gaza, khiến Đức Thánh Cha đã phải lên tiếng. Nhưng sáng Chủ nhật, Đức Hồng Y đã được các binh sĩ Israel tháp tùng, tiến qua cửa ải Erez để vào Gaza. Cuộc viếng thăm này được các tín hữu nồng nhiệt mong đợi. Họ hy vọng có thể cử hành lễ Giáng sinh với chính chủ chăn của mình, trong một bầu không khí thanh thản và vui tươi, ít là trong một ngày. Đây là lần thứ hai Đức Hồng Y Pizzaballa được vào Gaza, lần đầu là ngày 16 tháng 5 vừa qua. Để bảo đảm an ninh tối đa trong hành trình, tin về cuộc viếng thăm chỉ được thông báo sau khi Đức Hồng Y đến cộng đoàn. Đức Hồng Y cũng ban phép thêm sức cho vài người trẻ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y nói rằng, toàn thế giới ở với anh chị em. Anh chị em là ánh sáng của giáo hội chúng ta, và lễ Giáng sinh chính là lễ ánh sáng. Ánh sáng là Chúa Giê-xu, và anh chị em đừng bao giờ quên rằng, Chúa cũng ở đây với anh chị em. Chúng tôi hãnh diện vì anh chị em, không phải vì cái gì đặc biệt, nhưng vì anh chị em tiếp tục làm mình, là Kitô hữu với Chúa Giê-xu. Vì thế, cũng như tất cả mọi người trên thế giới, không những các Kitô hữu ở với anh chị em, nhưng cả anh chị em cũng có trao tặng một cái gì cho thế giới đang nhìn anh chị em. Đó là anh chị em trao cho tất cả mọi người ánh sáng của Chúa Kitô. Sau cuộc viếng thăm trên đây ở Gaza, ngày 24 tháng 12, áp lễ Giáng sinh, Đức Hồng Y long trọng tiến vào thành Bethlehem. Tại đây, Ngài được một cộng đoàn đau khổ đón tiếp, và Đức Hồng Y cử hành thánh lễ phỏng Giáng sinh tại nhà thờ Thánh Nữ Katarina theo truyền thống.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm đại diện công tòa thủ đô Viêng Chăn của Lào. Hôm 23 tháng 12 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã nhận đơn từ nhiệm của Đức Hồng Y Luis Marie Linh Mankenekun, đại diện công tòa địa phận Viêng Chăn, và bổ nhiệm người kế nhiệm là cha Anthony Adong Hong Sa Phong. Đức Hồng Y Luis Marie Linh, năm nay 80 tuổi, sinh ngày 8 tháng 4 năm 1944 tại miền Đông Bắc Lào và thuộc bộ tộc Khmu, theo học với các cha thừa sai dòng hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm người Pháp. Trong thập niên này, thầy được các cha gửi đi học triết học và thần học tại giáo phận Edmundston, bang Brunswick, Canada. Về sau, thầy tù phong linh mục trong một trại tị nạn năm 1973, nhập tịch giáo phận đại diện tông tòa Viêng Chăn. Cha bị nhà nước cộng sản Lào cầm tù 3 năm từ năm 1984 đến năm 1987. Cha là thành phần của tu hội Thánh Ý Chúa Voluntas Dei được thành lập năm 1958 tại giáo phận Trois Rivières bên Canada. Cha hoạt động hơn 25 năm tại giáo phận đại diện tông tòa Viêng Chăn cho đến cuối tháng 10 năm 2000 thì được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục đại diện tông tòa Phạt Sệ. 17 năm sau đó, Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm Đức Cha kiêm nhiệm giám quản tông tòa Viêng Chăn và 3 tháng sau đó chọn ngài làm hồng y đầu tiên của giáo hội tại Lào. Còn cha Hồng Sa Phong, năm nay 60 tuổi, sinh ngày 4 tháng 4 năm 1964 tại Pháp Sề, học triết và thần học tại Đại chủng viện Thánh Cha Borromeo và tốt nghiệp tại Đại học Fribourg bên Thụy Sĩ. Sau đó, cha học thêm và đậu cử nhân giáo luật tại Đại học Angelicum ở Roma từ năm 1994 đến năm 1996. Cha lần lượt đảm nhận nhiều nhiệm vụ, kể cả làm thẩm phán tòa án của giáo phận Tharenongsen, Thái Lan, làm cha sở giáo phận Thánh Gia ở Ban Nông Phù, Thái Lan, sau đó làm giám đốc đại chủng viện dự bị của địa phận Pase bên Lào, cha sở nhà thờ chính tòa và đảm trách 12 cộng đoàn công giáo trong giáo phận đại diện tông tòa Pase. Cha cũng làm giáo sư đại chủng viện quốc gia ở Tha Khe. Giáo hội công giáo tại Lào chỉ có khoảng gần 53.000 tín hữu công giáo trên tổng số 7.300.000 dân, hầu hết theo Phật giáo. Giáo hội tại nước này có 4 giáo phận đại diện tông tòa là Viêng Chăn, Pase, Savannakhet và Luang Prabang. Theo niên giám năm 2023 của tòa thánh, Pase có đông tín hữu công giáo nhất với 22.000 người, tiếp đến là Viêng Chăn 14.000 người, tương đương với 0,6% trên tổng số 2,5 triệu dân cư. Thứ ba là Savannakhet được 12.000 người, và sau cùng là Luang Prabang, chỉ có 2.600 tín hữu công giáo.
Tin Madrid, Tây Ban Nha, gia tăng ơn gọi linh mục tại Tây Ban Nha. Số ơn gọi linh mục gia tăng trong năm nay tại Tây Ban Nha, trên toàn quốc, hiện có 1.036 chủng sinh đang được đào tạo. Năm 2022, chỉ có 117 ứng sinh gia nhập chủng viện. Năm nay, năm 2024, có 239 chủng sinh mới, tức là tăng hơn 35%. Sự gia tăng này đáng để ý, mặc dù các cơ quan truyền thông Tây Ban Nha nói nhiều về những vụ scandal, giáo sĩ lạm dụng tính dục, tình trạng tục hóa cao độ trong xã hội, và số tín hữu tham dự thánh lễ giảm sút. Khoảng 20% các chủng sinh tại Tây Ban Nha thuộc con đường tân dự cầm. Trong số 239 đại chủng sinh mới trong năm nay, có 59 thầy thuộc con đường này. Con đường tân dự tòng do hai giáo dân người Tây Ban Nha sáng lập, đó là ông Kiko Agüero, năm nay 85 tuổi, vốn là một họa sĩ, và bà Carmen Hernandez đã qua đời. Cả hai đã tìm ra một hình thức huấn giáo cho những người nghèo ngoài lề xã hội trong các khu xóm ngoại ô Madrid. Ngày nay, con đường này lan rộng trên thế giới, hiện diện tại 124 quốc gia Nam Châu, gần 1.500 giáo phận và gần 6.300 giáo xứ, với tổng cộng 20.500 cộng đoàn, tổng số thành viên khoảng 900.000 người.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
vang si đa sĩ, khúc nhạc tuồng ca vang tưng bừng khắp mọi nơi, bài ca mừng con Thiên Chúa, khúc hát và lời kinh nguyện dâng lên cho Chúa, loài thương con nguyện cầu ban phước tràn đầy hồng ân. Chúa Giêsu hài đồng, xin Ngài hãy thắp lên ngọn lửa buồn niềm tin rực sáng trên gian trần.
Chuyện kể rằng vào đêm Giáng sinh, một cậu bé tên là Tony trạc 15 tuổi, sau khi nhận được những món quà thật ý nghĩa và xinh xắn từ những người thân trong gia đình mình, đã chất hết những gói quà ấy lên chiếc xe kéo nhỏ, rồi xin phép bố mẹ cho mình đi ra phố. Vừa kéo chiếc xe quà nhỏ trên đường, Tony vừa khóc. Sở dĩ cậu không muốn ở lại lâu trong không khí ấm áp của gia đình mình là vì sau dịp lễ Giáng sinh năm trước, chị gái của cậu đã qua đời vì một cơn bạo bệnh, nên cậu thấy buồn khi vắng bóng người chị thân yêu trong ngày họp mặt được xem là vui nhất của gia đình. Bất chợt, qua làn nước mắt, Tony nhìn thấy ở một góc phố, khuất xa nơi rực rỡ ánh đèn, có một nhóm khoảng 5 bạn nhỏ đang ngồi túm tụm lại với nhau. Tiến đến gần, cậu bé nhận ra đó là các bạn nhỏ lang thang, quần áo lem luốc cũng trạc cỡ tuổi cậu. Tony tiến tới gần và tò mò hỏi: "Chào các bạn, các bạn đang làm gì ở đấy vậy?" Những cô cậu bé ấy vẫy tay chào Tony, rồi trả lời với gương mặt buồn hiu đầy thất vọng: "Bọn mình đang mong chờ ông già Noel đem quà Giáng sinh đến, nhưng bây giờ đã quá khuya rồi, vẫn chưa thấy ông ấy. Có lẽ bọn mình chưa ngoan, nên đêm nay chẳng có đứa nào được nhận quà cả." Nhìn nỗi thất vọng trên gương mặt bọn trẻ, lòng Tony chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu bèn chỉ vào xe quà của mình và dõng dạc nói thật to: "Ồ, sao lại không cơ chứ? Ông già Noel bảo mình đem quà đến cho các bạn đây này. Nào, đến và chọn hộp quà nào mà các bạn thích nhé." Bọn trẻ hết sức vui mừng, chạy ngay đến bên chiếc xe quà của Tony, chọn lấy một gói quà cho mình. Bọn trẻ cũng gửi tặng lại cho Tony những quả thông và cái kẹo mà chúng có, rồi tung tăng rời đi trong niềm vui hớn hở. Tony trở về nhà với chiếc xe kéo rỗng không, nhưng giờ đây gương mặt của cậu rạng rỡ niềm vui. Bố mẹ cậu hết sức ngạc nhiên khi thấy cậu trở về với bộ dạng như vậy. Họ hỏi cậu: "Con đã đi đâu? Và những hộp quà của con đâu rồi?" Tony hớn hở trả lời: "Con đã đem những hộp quà ấy tặng cho các bạn nghèo, và các bạn ấy đã trao tặng lại cho con niềm vui." Quý ông bà và anh chị em thân mến, mùa Giáng sinh đã đến, như một điệp khúc du dương và quen thuộc, cứ ngân vang trong những ngày cuối cùng của tháng 12, báo hiệu một năm sắp kết thúc. Có lẽ mỗi người đều có những nỗi niềm và tâm trạng khác nhau khi mùa Giáng sinh đến nơi phố phường, gia đình và cõi lòng mình. Bởi vì mùa Giáng sinh có thể đem đến cho người này niềm vui hớn hở khi được gặp gỡ và trao tặng những món quà dễ thương, những cánh thiệp xinh xinh
và lời chúc mừng nồng ấm cho những người mình yêu thương, nhưng cũng có thể đem đến cho người kia nỗi buồn man mác vì cô đơn, không được ai nhớ đến. Và mùa Giáng sinh cũng gợi lên cả nỗi đau vì chia ly, mất mát những người thân yêu mà ai đó muốn lãng tránh. Cậu bé trong câu chuyện bên trên đã không cảm thấy vui khi nhận được những món quà Giáng sinh và muốn tránh né không khí ấm áp bên gia đình, vì bầu khí này gợi lại cho cậu nỗi đau buồn vì người chị gái của mình đã qua đời ngay trong mùa Giáng sinh. Thế nhưng, khi bước ra khỏi cánh cửa của ngôi nhà mình và mở cánh cửa lòng mình ra để cảm thông với nỗi thất vọng của những người bạn nghèo và chia sẻ với họ những món quà mình có trong đêm Giáng sinh, cậu bé ấy đã đem niềm vui và hy vọng đến cho những người bạn nghèo bị bỏ rơi và bị quên lãng. Mùa Giáng sinh năm nay đến với chúng ta cùng lúc với năm thánh thường lệ 2025, năm thánh hy vọng cũng được mở ra. Trong sắc chỉ công bố năm thánh này, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi chúng ta hãy gặp gỡ Chúa Giêsu, Đấng là cánh cửa cứu độ và là niềm hy vọng của nhân loại. Nhờ đó, chúng ta không chỉ tìm được niềm hy vọng cho chính mình giữa những bấp bênh, vô định trong cuộc lữ hành ở dương thế, mà còn trở nên những dấu chỉ hy vọng hữu hình cho những anh chị em đang sống trong những hoàn cảnh khốn cùng. Nguyện xin Chúa Giêsu hài đồng ban tràn đầy bình an và hy vọng trong cõi lòng chúng ta, để qua những lời nói bác ái cùng với cách cư xử tử tế và quảng đại, chúng ta trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng cho tất cả những người mà chúng ta gặp gỡ. Lạy Chúa Giêsu hài đồng, Chúa đã giáng sinh đem đến cho chúng con ơn cứu độ và niềm hy vọng được sống an vui trong lòng thương xót của Chúa. Xin cho chúng con hân hoan bước vào năm thánh này với tâm tình tri ân Chúa và lan tỏa niềm hy vọng vào lòng thương xót Chúa cho mọi người. Amen.
Tiếng loa thiên thần, tiếng nhạc du dương vang vọng khắp mọi nơi.
Ngày vui mừng Noel tới, tiếng hát hòa niềm vui rộn vang trên dương thế. Lắng nghe con khẩn cầu, đem đến đây một bình an. Chúa đem ơn từ trời, đem mầm sống cứu tình, ngọn lửa của tình yêu bừng cháy tươi tâm hồn. Mừng ngày ngày Chúa đến, lòng người đầy hân hoan, rộn ràng cùng ca vang bài ca mừng Noel tới. Lạy Ngài hài đồng ơi, trần đời còn lầm than, nguyện Ngài hãy thương ban cho thế gian an lành. Mừng ngày ngày Chúa đến, lòng người đầy hân hoan, rộn ràng cùng ca vang bài ca mừng Noel tới. Lạy Ngài hài đồng ơi, trần đời còn lầm than, nguyện Ngài hãy thương ban cho thế gian an lành.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.